Kính chào kính thưa ông, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Âu Mỹ chiến tranh lạnh nóng lên đối phó Nga. Về cái vụ mà bang giao giữa Nga với các nước Âu Mỹ đột nhiên căng thẳng, thì nhiều nhà bình luận đã gọi rằng chỉ là chiến tranh lạnh tái phát. Tôi không đồng ý hai cái chữ tái phát, là vì chiến tranh lạnh là một hình thức đấu tranh giữa các quốc gia trên cái hành tinh này thường trực. Các quốc gia để phát triển và để sinh tồn, tranh chấp quốc gia là thường trực, và chiến tranh lạnh vì thế cho nên là thường trực. Chiến tranh lạnh, như các nhà phân tích thế giới đã phát biểu rằng, có ba hình thức đấu tranh, ba hình thức chiến tranh lạnh. Nhẹ nhất là hòa bình nhất là cạnh tranh bằng quyền lực mềm. Và cạnh tranh bằng quyền lực mềm đến một lúc nào đó, tình hình nó căng thẳng lên, thì người ta đấu tranh bằng quyền lực tự cứng cứng. Và khi cả hai cái đó nó căng thẳng đến cái mức mà không thể nhường nhịn nhau được nữa, thì lúc đó mới gọi, mới có chiến tranh. Mà giờ người ta dùng đến quyền lực bén. Quyền lực bén là cái quyền lực người ta giờ sử dụng đến trong chiến tranh. Nó phối hợp cả cái hình thức đấu tranh cạnh tranh mềm và hình thức đấu tranh cứng. Và khi nó nóng lên, chiến tranh lạnh nó nóng lên một cái độ phải đi đến chém giết lẫn nhau, thì lúc đó là quyền lực bén. Quyền lực bén nó được gọi là bén là vì nó bén nhọn để nó phải gây phương hại cho đối thủ để tranh lấy cái thắng lợi cho mình. Quyền lực bén có khi là phải dùng mua chuộc để làm cho kẻ địch yếu đi, hay là thao túng nội bộ cho kẻ địch làm kẻ địch yếu đi, và áp lực mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, mọi mặt để làm cho kẻ địch yếu đi và kẻ địch phải bó tay trước cái quyền lực bén của mình. Đó là cái tình trạng đang xảy ra giữa hai cái nước cộng sản, siêu cường cộng sản sống sót là Nga và Tàu. Thường trực cả Nga và Tàu luôn luôn là duy trì với thế giới là sống chung hòa bình, nhưng mà không bao giờ từ bỏ cái mộng gọi là, như là cái Tàu gọi là Trung Quốc mộng, là phải giấu mình đi để mà kẻ địch không có phòng hờ, đến khi nào đủ mạnh thì sẽ giở quyền lực bén ra để mà thắng chứ không phải là chung sống hòa bình nữa. Đó là cái chuyện đang xảy ra. Mà bây giờ riêng mình nước Nga thì nó thấy rõ ràng là nó chia vào chính trị của các cuộc bầu cử của các nước dân chủ Tây phương đều bị tình báo Nga chia vào, thọc đâm bên này một tí, thọc bên kia một tí, để tạo ra những cái thông tin để lộ ra, để cho bên này nghi kỵ bên kia, và đến lúc bầu cử xong rồi thì là đánh nhau tiếp vì nghi ngờ là được Nga giúp đỡ. Đấy là cái đang xảy ra, đấy là quyền lực bén của nước Nga trong chiến tranh lạnh đối phó với thế giới. Chúng ta thấy rằng bây giờ thế giới đã bừng tỉnh rồi, đã đối phó với nước Nga, bộc lộ tất cả những cái mưu đồ lừa đảo của nước Nga đối với thế giới, rồi bộc lộ tất cả những chiến tranh gián điệp giữa. Và bây giờ thời sự tuần này là Cho nên là chiến tranh lạnh với Nga, tôi nhắc lại là nó nóng lên, chứ không phải là nó đã tắt lịm đi rồi bây giờ nó mới bùng lại trở lại. Từ nước Nga cộng sản năm xưa đến nước Nga hậu cộng sản năm nay, nước Nga luôn luôn áp dụng những cái phương thức của chiến tranh lạnh để chẳng những mưu đồ sinh tồn ở trên cái thế giới này mà lại còn mưu đồ là trở lại y thành một cường quốc trên thế giới, giống như là đế quốc Liên Xô thời gần đây, hay là với cái đế quốc Sa Hoàng Nga thời kỳ xưa. Nước Nga hậu cộng sản lãnh đạo bởi ông trùm tình báo Putin thì không thể nào mà lầm tưởng rằng ông không áp dụng quyền lực bén để chiến tranh lạnh với thế giới. Và bây giờ thì càng ngày càng thấy rõ rằng Nga với ông Putin đã bộc lộ rõ cái chủ trương làm sống lại uy thế của Nga thời, nếu không được như thời đế quốc Liên Xô thì ít nhất như thời Sa Hoàng năm xưa. Từ những vụ mà nước Nga tranh đoạt lại những cựu thuộc địa của nước Nga như là ở Georgia, ở Crimea, ở Ukraine, và bây giờ là gây nội chiến, thò tay vào nội chiến ở Syria. Đấy là cái bàn tay chiến tranh lạnh mà dùng quyền lực bén của nước Nga. Và bây giờ thì thời sự tuần vừa rồi thì cho thấy rõ rằng các nước từ Âu Châu sang đến Mỹ Châu đã đối phó với chiến tranh lạnh của Nga với quyền lực bén như thế nào. Kể cả khi mà Liên Xô sụp đổ rồi, khi mà Liên Xô còn chưa sụp đổ, thì cái mối đe dọa của Liên Xô đối với châu Âu đã khiến cho các nước láng giềng cũng như là các nước đồng minh dân chủ Tây Phương phải lập ra cái khối liên minh quân sự gọi là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, mà viết tắt là NATO đó. Lập ra để chống Liên Xô. Nhưng mà đến khi Liên Xô sụp đổ rồi mà người ta không giải tán NATO. Tại sao? Tại vì người ta biết rằng thì nước Nga dù là Liên Xô hay không Liên Xô luôn luôn là dùng sự thế lực quyền lực bén để cạnh tranh chiến tranh lạnh với thế giới. Và tôi nhiều lần tôi cũng đã bình luận rằng NATO là công cụ để đối phó với Liên Xô, bây giờ Liên Xô sụp đổ là sao còn giữ lại. Bây giờ mới thấy rõ rằng người ta có lý do chính đáng để giữ lại Liên NATO cho đến hiện tại. Và chẳng những là người ta duy trì lại cái NATO mà người ta khuyến khích và giúp đỡ cho các cựu thuộc địa của đế quốc Liên Xô ở Đông Âu lần lượt xây dựng các quốc gia dân chủ tự do. Nước Đức chia đôi đã được thống nhất, và cái khối kinh tế Liên Âu từ thế giới từ cái lưỡng cực chuyển sang đa tâm polycentric với ba khu vực trọng yếu là Á Châu, Âu Châu và Mỹ Châu, thì nước Đức đã là một cái lực đẩy rất mạnh để thành hình cái khối địa kinh tế Âu gọi là Liên Âu. Và cái địa kinh tế đó dần dần nó biến thành ra địa chính trị, nó là một cái rào cản của sự bành trướng của đế quốc Nga. Và sau khi Liên Âu, các nước cựu thuộc địa của Liên Xô được gia nhập và được thâu nhập vào Liên Âu, mà người ta lại còn được cho gia nhập vào NATO luôn nữa, và cái cạnh tranh giữa Liên Âu với nước Nga là thường trực. Từ cạnh tranh kinh tế cho đến cạnh tranh chính trị, cạnh tranh ngoại giao. Thỉnh thoảng có những vụ va chạm ở biên giới, thỉnh thoảng lại có những tập trận diễu võ riêng ngoài để đe nẹt lẫn nhau. Trong chiến tranh lạnh như thế, thì nước Nga luôn luôn dùng cái lợi thế dầu hỏa và khí đốt để tăng cái uy thế chiến tranh lạnh đối với Liên Âu. Nhưng mà gần đây nước Mỹ đã giúp Liên Âu là một là tạo ra những đường ống chuyển khí đốt cho Liên Âu không lệ thuộc vào đường ống của nước Nga, hoặc là chế ra những khí đốt mà hóa lỏng đem tiếp tế cho các nước Liên Âu. Rồi về một cái Nga dùng cái lợi thế khác nữa là một thành viên của Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, luôn luôn dùng cái phiếu phủ quyết ở đó để vô hiệu hóa các áp lực của Liên Âu và thế giới. Và khi mà đã hồi phục được tương đối, thì Nga đã thuyết phục được các siêu cường kinh tế là đã có GDP trung bình rồi để xin được gia nhập vào khối G7 và biến khối G7 cộng 1 của Nga vào thành G8. Nhưng mà sau khi anh Nga ấy giở cái trò sát nhập Crimea vào nước Nga, thì ngày 24 tháng 3 năm 2014 thì anh Nga đã bị đuổi ra khỏi khối G8, còn có G7 mà thôi. Và G7 tiếp tục duy trì cái vòng đai chiến tranh lạnh đối với nước Nga dưới thời Putin. Và đây là thời sự tuần vừa qua, trong cái khung cảnh chiến tranh lạnh như thế, lúc nóng lên lúc nguội đi như thế, thì cái thời sự tuần vừa rồi nó chứng tỏ rằng thì chiến tranh lạnh giữa Nga với Âu và Mỹ đã nóng lên đến chưa đến cực độ, nhưng mà nóng lên rất nhiều rồi. Và đấy là thời sự của tuần vừa qua. Nhân cái vụ mà Nga, nhân cái vụ mà một cựu điệp viên phản chủ của nước Nga được trao đổi tù nhân và được cho lưu vong ở nước Anh, thì bỗng nhiên anh Skripal đó cùng với người con gái, người ta thấy ngồi ở một cái bên ngoài một cái trung tâm thương mại, những cái chợ đó, và ngất xỉu. Thì người ta lập tức đến kêu cứu, và cái nhân viên cấp cứu của nước Anh đến cấp cứu hai cha con cũng bị nhiễm độc luôn. Và vì thế cho nên người ta nghi rằng anh Nga là thủ phạm đi giết cái anh cựu tình báo của mình bị anh mua chuộc, bây giờ bị lộ và Nga bỏ tù rồi, bây giờ lực lưu vong bên London. Và tôi nhắc lại rằng anh này là anh đã nhân một vụ thương lượng trao đổi tình báo bị bắt giữa Nga và Mỹ, thì anh Skripal này được Nga trao lại cho Mỹ để đổi lại Mỹ trao lại cho Nga nhờ một vài gián điệp khác của Nga bị Mỹ bắt, và Mỹ đã trao cái anh Skripal lại cho nước Anh. Từ đó anh sống lưu vong ở nước Anh, nhưng mà gia đình anh lại vẫn còn ở với Nga. Thì nhân cái vụ con gái của anh này từ Nga sang thăm bố và viếng mộ mẹ, thì nước Anh tố cáo rằng Nga đã gài chất độc hóa học vào hành lý hay là vào cái gì của cô con gái để cô đem sang London, khiến cho cha cô bị nhiễm độc. Và cả cô cũng, hai cha con bị nhiễm độc gần chết. Anh bò ra cái chợ mua sắm gần đó mà ngất xỉu và được cứu. Đấy, tôi nhắc lại. Và vì thế cho nên nước Anh phản ứng mạnh mẽ về cái vụ này. Và đây là những cái tài liệu mà tôi tham khảo. cho cái vụ xuất khẩu này, làm cho chiến tranh nóng lạnh giữa Nga và các nước Âu Mỹ nóng lên rất nhiều. Bản tin mới nhất ngày 3 tháng 4, 2018 của đài RFI Pháp có tựa đề là đầu độc triple 2 chấm, ngoại trưởng Nga ám chỉ ý đồ Anh Quốc. À bây giờ anh Nga ấy chối, anh chối và anh đã cho rằng thì là nước Anh phía ra cái chuyện đó để làm cho nóng lên. Thì theo ý tôi thì dù anh nào là thủ phạm cái vụ này thì nó cũng khiến cho chiến tranh lạnh giữa Nga và Âu, các nước Âu Mỹ nóng lên. Nó nóng lên đến một độ nào thì chúng ta chưa biết được, để chúng ta chờ xem thời sự tuần tới. Và bản tin mở đầu là thì vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal tiếp tục là tâm điểm của những biện pháp trừng phạt ngoại giao và những lời cáo buộc lẫn nhau giữa Moscow và London. Ngày 2 tháng 4, 2018, đến lượt Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu ra việc London có thể đứng sau vụ đầu độc cựu nhân viên tình báo Nga Sergei Skripal vì nó có lợi cho anh trong cái bối cảnh anh đang bị rắc rối về cái vấn đề Brexit. Đây là anh Nga, anh đổ thừa rồi, muốn gỡ rối cái vụ Brexit là vì ra khỏi nước Anh, có cái trưng cầu dân ý ra khỏi Liên Âu, mà bây giờ vướng mắc là ra như thế nào mà vẫn chưa giải quyết được. Đấy là anh Nga, anh đổ thừa vậy. Bây giờ tôi trở lại những cái bản tin trước đó. Thì bản tin ngày 30 tháng 3, 2018 của đài RFI Pháp có tựa đề là vụ Skripal, Nga trả đũa, Mỹ cáo buộc Moscow tự cô lập. Là sau khi nước Anh tố cáo Nga thì là đuổi một số nhân viên ngoại giao, và các nước Âu Mỹ là hưởng ứng, Liên Âu đuổi một lô, Mỹ đuổi một lô, và bây giờ anh Nga anh trả đũa. Nhưng mà khi anh Nga trả đũa cũng lại trục xuất một lô tư nhân ngoại giao tương đương với cái nhân ngoại giao của anh bị trục xuất, thì Mỹ cáo buộc rằng anh Nga mà làm như thế là tự cô lập. Đấy là bây giờ là trong cái này tôi coi là một phần của chiến tranh ngoại giao. Sau tuyên bố của Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự tại Saint Petersburg ngày 29 tháng 3, 2018, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lo ngại vòng xoáy trừng phạt trả đũa giữa Nga và Tây Phương có dấu hiệu giống như một cuộc chiến tranh lạnh. Nó là cái chiến tranh lạnh nhưng mà giống như cái gì nữa. Washington lấy làm tiếc về quan hệ của Moscow chuyển sang thời kỳ xuống cấp, đồng thời đe dọa trả đũa. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi Điện Kremlin thông báo trục xuất 60 công dân Mỹ và đóng cửa lãnh sự Mỹ tại Saint Petersburg thì nói rằng với biện pháp đáng tiếc và vô căn cứ này, rõ ràng là Nga không tìm cách đối thoại. Như trong thời chiến tranh lạnh, Moscow áp dụng biện pháp trả đũa cứng rắn đối với Mỹ sau quyết định của Washington trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga và đóng cửa lãnh sự tại Seattle. Biện pháp này được Hoa Kỳ công bố ngày 26 tháng 3 phối hợp với 22 nước khác sau vụ đầu độc cựu điệp viên nhị trùng Skripal và con gái trên lãnh thổ Anh. Đấy là bây giờ đi và tôi tham khảo thêm để chúng ta đi vào một chỗ chi tiết, nhưng mà tôi không dám đi vào rất nhiều chi tiết để làm mất thì giờ. Bây giờ tôi vào báo mạng ở trong nước Việt Nam của Việt Cộng. Ngày 29 tháng 3, 2018, Việt Nam Net News đăng tin rằng sau trục xuất nhà ngoại giao Nga, Ba Lan mạnh tay tậu tên lửa của Mỹ. Trong nước bây giờ nó có những danh từ mua thì gọi là tậu. Và tôi tham khảo báo chí ở trong nước để thấy rằng thì là cái trình độ chính trị quốc tế của nó như thế nào, và đồng thời nó tỏ thái độ như thế nào trong cái cuộc cái đấu đá này. Bản tin![============                                ============                ============                ============                ======================== có một đoạn như thế này. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda mô tả thỏa thuận mới ký với Mỹ ngày 28 tháng 3 là mang tính lịch sử trong ngoặc kép, mang đến cho nước này một hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến nhất hiện nay. Trước đó, từng có thông tin Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Kaliningrad, giáp biên giới với Ba Lan. Mối quan hệ giữa Ba Lan, một thành viên của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, với Nga hiện vẫn căng thẳng, chiến tranh đang căng thẳng. Hồi đầu tuần này, theo lời kêu gọi của chính quyền London, Ba Lan cùng Mỹ, Canada và nhiều nước châu Âu khác đã đồng loạt trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc một cựu điều viên ở miền Nam Anh hôm 4 tháng 3. Moscow vẫn nhất quyết phủ nhận có liên quan đến vụ việc. Nhà chức trách Nga cũng tuyên bố có hành động trả đũa tương xứng đối với tỷ phương. Theo BBC, thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,75 tỷ USD là hợp đồng mua vũ khí khủng nhất trong lịch sử Ba Lan. Trong nước bây giờ có cái chữ khủng. Động thái nhiều khả năng là sẽ làm Nga nóng mặt và thậm chí gây căng thẳng hơn nữa mối quan hệ vốn đã cơm không lành canh không ngọt giữa hai nước. Tôi cũng làm một cái báo nữa trong nước, báo Việt Cộng và báo Kinh tế Đô thị, thì đăng cái tin rằng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Nga. Đó cho là chiến tranh lạnh mới, tôi thì cho ta là nó chả mới gì cả, nó vẫn như cũ, bây giờ nó tăng. Nó, bây giờ là các anh bị lộ tẩy ra thôi, do lộ tẩy quyền lực bén ra thôi. Bản tin khởi đầu là ngày 29 tháng 3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo rằng mối quan hệ Nga-Mỹ đang có những biểu hiện tương tự như những gì chúng tôi đã trải qua trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đúng như thì đúng. Và cũng dẫn lời ông Guterres, ông nói rằng trong chiến tranh lạnh có những cơ chế truyền thông và kiểm soát để tránh sự leo thang của sự cố, để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không mất kiểm soát khi căng thẳng tăng lên. Những cơ chế này đã bị dỡ bỏ. Đây là báo chí trong nước. Bây giờ tôi xét lại cái bản tin cũng gần cũ ngày 31 tháng 3, 18 của đài VOA nói về cái là hai bên đấu quả đấu đài đã là như thế nào. Nga trục xuất 59 nhân viên ngoại giao từ 23 nước. Ngày 30 tháng 3, Nga trục xuất 59 nhà ngoại giao của 23 quốc gia và loan báo có thể có hành động chống lại 4 nước nữa trong bế tắc ngoại giao giữa Moscow với các nước Tây Phương liên quan đến vụ hạ độc một cựu điệp viên hai mang người Nga. Bây giờ tôi thấy điệp viên hai mang và con gái của ông này. Nga nói họ đáp trả những gì mà họ gọi là những yêu cầu vô lý buộc các nhà ngoại giao của họ phải rời khỏi các nước phương Tây. Những quốc gia đồng thanh cùng Anh và Mỹ chỉ trích Nga về vụ đầu độc điệp viên Sergei Skripal và của con gái là Yulia. Một ngày trước, Moscow ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao và đóng cửa tòa lãnh sự Mỹ tại thành xuyên phố Petersburg. Và với các nước khác thì Nga cũng thông báo rằng Moscow đã trả đũa với số lượng một đối một. Bộ Ngoại giao Nga còn ra tối hậu thư cho Anh trong vòng một tháng phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao tại Nga xuống tương đương với số ngoại giao Nga ở Anh. Đây cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 3 cũng nói về cái vụ đó. Nga đòi Anh cắt thêm hơn 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật. Moscow nói với Anh rằng họ cần phải cắt giảm hơn 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật của họ ở Nga trong một vụ đối đầu ngày càng trầm trọng liên quan tới vụ đầu độc một cựu điệp viên người Nga và con gái của ông ta ở Anh. Đây là Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày thứ Bảy như vậy. Trong khi đó thì nước Anh lại đi một nước cờ nữa. Trong một diễn biến riêng rẽ, Moscow cũng yêu cầu một lời giải thích chính thức về việc nhà chức trách Anh lục soát một chiếc máy bay chở khách của Nga ở London hôm thứ Sáu và nói họ có thể bảo lưu quyền thực hiện hành động tương tự nhắm vào các hãng hàng không của Anh ở nước Nga. Hơn 100 nhà ngoại giao Nga đã bị các nước khác trục xuất, trong đó có 23 người từ nước Anh. để trừng phạt Điện Kremlin về vụ tấn công vào ngày 4 tháng 3 nhắm vào ông Sergei Skripal và con gái của ông là Yulia tại thành phố Salisbury, lịch sử của Anh. Nga đã trả đũa bằng cách trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh. Đại khái để nhắc lại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Reuters rằng đòi hỏi này có nghĩa là Anh sẽ phải cắt giảm hơn 50 nhân viên ngoại giao và kỹ thuật tại Nga, ngoài 23.000 ngoại giao đã về nước. Và nước Nga chất vấn nước Anh thì tại sao lại khám xét cái tàu ấy? Và nước Anh trả lời rằng vụ lục soát là một biện pháp an ninh bình thường. Bộ Ngoại giao Anh hôm thứ Bảy cũng cho biết họ đang cân nhắc cho phép các cuộc thăm hỏi dưới quyền tiếp cận lãnh sự với Yulia Skripal, người đang hồi phục trong bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Khi mà cô này có hồi phục, thì cô sẽ là chứng nhân cho thủ phạm là ai, và cô đã bị nó gài như thế nào. Đó. Đại sứ quan nói rằng họ đã liên lạc với Victoria Skripal, là chị hay là em họ, em họ thôi, của Yulia. Và đại sứ quán Nga nói rằng sau khi nhận được xác nhận rằng tình trạng của Yulia Skripal đang cải thiện và cô ấy có thể giao tiếp, cô ấy nói cô ấy muốn đến London và thăm chị họ của cô ấy. Đài BBC dẫn các nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu rằng Yulia tỉnh táo và nói chuyện được. Một yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra việc cô và cha cô đã bị đầu độc ra sao. Đúng. Chưa có ngã ngủ được. Và tôi vào báo của Việt Cộng để xem là cái chế độ nó rành mạch như thế nào về chiến tranh lạnh, về tình báo chiến tranh lạnh. Đây là bản tin ngày 31 tháng 3 2018 của Vietnamnet News, báo mạng của Việt Cộng. Tính tới giờ, để cũng nhắc lại, 20 quốc gia là trục xuất ra đây và đặt vấn đề rằng sự cố đã ảnh hưởng thế nào đến mạng lưới ngoại giao của Nga trên toàn cầu. Ăn miếng trả miếng như thế nào, thì ai là có lợi ai có hại. Bản tin cho biết Nga hiện duy trì 242 cơ sở ngoại giao ở 145 quốc gia trên thế giới, bao gồm 142 đại sứ quán, 87 lãnh sự và 12 phái bộ ngoại giao khác. Xét về số lượng, nước này đang xếp thứ tư trên thế giới theo thống kê chỉ số ngoại giao toàn cầu 2017 của Viện Lowy, tổ chức chuyên đánh giá xếp hạng 60 mạng lưới ngoại giao đứng đầu thế giới. Hiện chỉ có Mỹ, Trung Quốc và Pháp sở hữu mạng lưới ngoại giao khủng hơn Nga, lại khủng. Giới quan sát cho biết thêm, Nga đang tích cực mở rộng sự hiện diện ngoại giao của họ ở những địa điểm chiến lược. Ví dụ, nước này đang tăng đáng kể quy mô sứ quán ở Dublin, Ireland. Khác với Mỹ, Nga không thuê nhân viên đấy nhá. Đây à, Nga không thuê nhân viên là người địa phương làm việc trong các phái bộ ngoại giao của họ nước ngoài. Trong khi những nước Tây phương ngoại giao nước ở xa thì mướn nhân viên của nó sẽ phải được nó xin phép và không lấy gì lập lạ, nó sẽ gài người vào. Nhưng mà riêng nước Nga thì nó ở nước ngoài thì nó không thuê nhân viên là người địa phương làm việc cho các bộ ngoại giao của nước ngoài. Điều này nhiều khả năng vì các lý do an ninh, và lý do nữa là tình báo ngụy trang hoặc công khai hoạt động bên ngoài trụ sở các đại sứ quán và lãnh sứ quán. Chính phủ Anh từng liệt kê danh sách 58 nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại London. Trong ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Anh đã ra lệnh trục xuất 23 người trong số này. Chiến tranh gián điệp. Ở Mỹ, chỉ tính riêng đại sứ quán Nga ở Washington DC đã có tới 116 nhà ngoại giao. Bên cạnh đó, nước này còn có một phái bộ cấm chốt tại Liên Hiệp Quốc ở New York và 3 lãnh sự quán với khoảng 50 nhân viên. Moscow cũng thiết lập nhiều văn phòng thương mại, văn hóa, một phòng thông tin và văn phòng tùy viên quân sự quốc phòng trên đơn vị. Đấy, quyền lực bén đấy. Nga hiện phân bổ ngân sách dành cho quân đội chỉ bằng 1/10 của Mỹ và không đầy 1/2 của Trung Quốc. Song đầu tư cho mạng lưới ngoại giao của Nga được cho là gần tương đương với hai nước nói trên. Đấy, quyền lực bén. Theo BBC, việc nhiều nước phương Tây đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong tuần này có thể chỉ là một bước thụt lùi tạm thời đối với ảnh hưởng ngoại giao toàn cầu của Moscow. Song, giới phân tích nhận định việc giảm sự hiện diện ngoại giao tại những nước này và NATO sẽ cản trở những nỗ lực của Nga tại những quốc gia này, cũng như làm giảm các hoạt động thương mại và văn hóa của họ tại đây. Đó, quyền lực bén dùng thương mại và văn hóa để nó chia vào nội bộ quyền các nước mà nó gọi là địch, thế lực thù địch. Hơn thế nữa, các vụ trục xuất còn được tin sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tình báo của Moscow, ít nhất trong ngắn hạn. Cộng sản tình báo đi đâu? Bây giờ nước Nga lại đưa ra thêm một tài liệu nữa về chất độc chiến tranh hóa học của Nga. Bản tin ngày 31/3/18 của đài của VTC News, của Việt Cộng Nga, một cái dòng nó đăng tin dùng như nước Anh. Báo Anh đăng video phòng thí nghiệm sản xuất chất độc sát hại cựu điệp viên Nga. Những đoạn video đáng sợ ghi lại hình ảnh được cho là bên trong một nhà máy vũ khí hóa học nơi sản xuất chất độc thần kinh sử dụng trong vụ điệp viên Nga bị ám hại tại Anh. Báo Anh Daily Mail đăng tải video ghi lại những hình ảnh được cho là bên trong nhà máy nơi Nga sản xuất vũ khí hóa học những năm 1990, bao gồm chất độc thần kinh trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị tấn công tại Anh. Các chuyên gia vũ khí hóa học cho rằng chất độc có tên là Novichok, N-O-V-I-C-H-O-K, Novichok, được sử dụng trong vụ tấn công có khả năng cao, được sản xuất tại nhà máy Shikhani, cách thủ đô Moscow 800 km về phía đông nam. Đoạn video được chiếu trên chương trình Newsnight của đài BBC, với hình ảnh được cho là các binh sĩ Nga với mặt nạ phòng độc. Vụ tấn công cựu điệp viên Nga làm dấy lên nghi vấn Nga vẫn đang phát triển lại vũ khí hóa học nguy hiểm, nhưng Nga thì luôn luôn phủ nhận tất cả các cáo buộc. Bây giờ bản tin ngày 31/3 của báo tin tức Việt Nam ở trong nước nha. Đáng tin là Nga cáo buộc Anh lục soát máy bay của hãng hàng không Aeroflot đấy. Ngay cái bản tin ngoại quốc đã nói rồi, như để xem ở trong nước anh Việt Cộng mô tả là như thế nào. Tuyên bố của đại sứ quán Nga tại London cho biết lực lượng an ninh biên giới và nhân viên hải quan đã lục soát một máy bay của hãng Aeroflot đang thực hiện chuyến bay mang số hiệu 2582-2583 tuyến Moscow London Moscow. Tuyên bố nêu rõ đây là việc bất thường và cho biết các quan chức Anh từ chối cung cấp lý do của việc lục soát. Đại sứ quán Nga đã gửi công hàm ngoại giao cho phía Anh đề nghị giải thích rõ ràng về này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đã gọi đây là một hành động khiêu khích. Đại sứ quán Nga chỉ trích việc lục soát trên liên quan tới chính sách thù địch của London. Anh coi người ta là thế lực thù địch, đến lúc người ta đối phó lại thì anh ấy bảo anh có chính sách thù địch với tôi chứ. Thấy, Mỹ cộng sản đó là như thế. Bây giờ đến Mỹ thì sao? Nga cũng lại cáo buộc Mỹ. Đây, mà đây là bản tin đăng ở trên báo An ninh Thủ đô của Việt Cộng ở trong nước ngày 1/10. Nga cáo buộc tình báo Mỹ tìm cách tuyển mộ các nhà ngoại giao. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đã rất nỗ lực đưa ra những đề nghị hợp tác với các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất, song phía Mỹ đã thất bại. Tức là bây giờ những cái anh mà bị Mỹ trình lên án là tình báo và đuổi về Nga, thì Nga anh bảo là sở dĩ nó đuổi những cái nhà ngoại giao đó là vì nó thuyết phục hợp tác không được, nó đuổi. Cái cuộc đấu này rất là lý thú. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo cho đại sứ của hầu hết những nước đã ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga về việc những nhà ngoại giao của họ không được hoan nghênh tại Nga, persona non grata đó, với số lượng tương đương số nhà ngoại giao Nga bị các nước này trục xuất. Thủ tướng Anh Theresa May cáo buộc Nga có khả năng cao đã sử dụng chất độc thần kinh Novichok để đầu độc Skripal, cựu đại tá tình báo Nga từng bị kết án tù ở Moscow vì tội chuyển tài liệu mật cho nước Anh. Skripal sau đó được đưa tới Anh trong một thỏa thuận trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ. Đó, ông Skripal và con gái được phát hiện trúng độc ở Salisbury ở nước Anh hôm 4 tháng 3. Ông vẫn đang nguy kịch trong bệnh viện trong khi tình trạng con gái của ông đã tiến triển tích cực. Để đáp trả, Nga cũng thông báo trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và nhiều nhà ngoại giao của 23 nước phương Tây. Bây giờ bên là cái quyền lực bén của các anh cộng sản sống sót này đi đối phó trên toàn thế giới. Có thể là người ta đã biết những chuyện này lâu rồi, nhưng mà chưa đến lúc phải đối phó. Bây giờ người ta đối phó rõ ràng. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 1/4/2018. Kênh RT của Nga bị dừng phát sóng ở Washington. Mạng lưới truyền hình RT của Nga không còn phát sóng ở khu vực thủ đô Washington nữa, một trong những thị trường hàng đầu của kênh này tại Mỹ. Kênh tin tức tiếng Anh được Điện Kremlin bảo trợ vẫn sẽ phát sóng qua vệ tinh, nhưng hai đài ở khu vực Washington phát sóng kênh này sẽ bị đình chỉ hoạt động vào nửa đêm ngày thứ Bảy, khiến các đơn vị khai thác truyền hình cáp phải cắt kênh này. MSG Network, một nhà phân phối các chương trình quốc tế ở Mỹ phát kênh RT và các kênh tin tức nước ngoài khác trên hai đài này, nói rằng họ đang chấm dứt phân phối sau khi nhà vận hành của đài quyết định bán đấu giá giấy phép phát sóng của họ. Kết quả là các nhà khai thác truyền hình cáp ở khu vực Washington như Comcast và Cox Communications theo luật phải phát sóng các kênh truyền với quyền phải phát sóng sẽ cắt các kênh này. Ông Frederick Thomas cho biết là chúng tôi đang cắt tất cả các kênh. Đấy, ông này là người sáng lập và giám đốc điều hành của MSG Network, nói về DVV như vậy. Trong một thông cáo gửi qua email cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, RT nói rằng họ đã bị hai đài dừng phát sóng vào đầu tháng 2, nhưng quy trách Bộ Tư pháp Mỹ về diễn biến này. Đó, công ty này viết nguyên văn: mặc dù chúng tôi không được phép tiết lộ chi tiết, chúng tôi biết lý do của việc này liên quan đến việc bắt buộc RT đăng ký làm đại lý nước ngoài. Anh làm việc cho nước ngoài thì phải đăng ký. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã liên lạc với Bộ Tư pháp nhưng không nhận được phản hồi. Nhắc lại, RT trước đây được biết tới với cái tên tuổi là Russia Today. RT là viết tắt của Russia Today. Đã bị xăm soi kể từ tháng 1 năm ngoái, khi các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng kênh này và một mạng lưới phát thanh chị em của nó đã được sử dụng như một phần trong chiến dịch do Điện Kremlin dàn dựng nhắm phá cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Đấy, bây giờ nước Mỹ đang đảng tranh rắc rối nội bộ vì cái vụ Nga thò tay và phá cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Những cái bằng chứng mà hai bên diện ra thì cho thấy rằng nó suy xía vào cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa. Mà anh nào sơ hở bị rắc rối thì, và khi đắc cử thì bị bên kia, bên thua cử nó khui ra. Và bây giờ kết quả là phe của Donald Trump đã đắc cử và phe Dân Chủ đang khui ra. Nhưng mà khui gì thì chỉ cứ chứng minh được là có sự xía vào để phá đám của Nga rồi, nhưng không chứng minh được cái là có sự thông đồng giữa Nga để làm cho ông Trump đắc cử. Đó, đấy là cái chiến tranh lạnh với quyền lực bén. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc công ty TR Production LLC cánh ở Mỹ của RT, Russia Today đó, phải đăng ký theo đạo luật đăng ký đại diện nước ngoài. Bộ cũng bắt buộc Reston Translator LLC, một công ty vận hành đài phát thanh phát sóng Radio Sputnik, Sputnik được Điện Kremlin bảo trợ, phải đăng ký làm đại diện nước ngoài. Ông Thomas là cái người sáng lập và giám đốc điều hành MSNBC đã nhấn mạnh quyết định của ông cắt các kênh tin tức nước ngoài không liên quan gì đến chính trị hay sự xăm soi của Bộ Tư pháp đối với các nhà phân phối và phát sóng tin tức. Ông mới nói, lý do chúng tôi cắt các kênh này liên quan đến một thay đổi trong công nghệ và hoạt động kinh doanh truyền hình. Vụ FARA, tức là cơ quan phải đăng ký đại diện nước ngoài, chỉ là sự trùng hợp rất ngẫu nhiên. Theo FARA, những cá nhân làm đại diện của các chính phủ nước ngoài hoặc các đảng chính trị nước ngoài phải đăng ký với Bộ Tư pháp và tiết lộ các hoạt động của họ định kỳ. Đây, đây là tôi tham khảo nhiều tin tức lắm, nhưng mà tôi chỉ tham khảo những tin tức nào mà có phù hợp với cái sự phân tích của tôi về cái cuộc chiến tranh lạnh này. Đây là một cái tài liệu tham khảo nữa mà tôi lấy từ ở trong nước của Dinh về Việt Nam, đánh cái báo mạng này đánh giá lượng giá cái chiến tranh lạnh giữa Nga và các nước trên thế giới thì gợi ra cái câu hỏi rằng ai thắng ai. Bản tin mở đầu bằng câu: vụ trục xuất hơn 140 nhà ngoại giao Nga của gần 30 nước dẫn đầu bởi Anh và Mỹ làm dấy lên lo ngại về sự quay trở lại của chiến tranh lạnh, nỗi ám ảnh cho hòa bình thế giới. Đúng, chiến tranh lạnh là ám ảnh của hòa bình thế giới, nhưng mà không phải là quay lại, chứ không phải là tái phát. Hoan nghênh dùng cái chữ quay lại. Trong những ngày tính toán kế hoạch trục xuất gián điệp và ngoại giao, nhà ngoại giao Nga quy mô nhất từ trước đến nay đối với Mỹ, rất ít người ở Washington có thể đoán chính xác Tổng thống Trump muốn gì, cũng không thể nào đoán không được. Các quan chức tình báo, những người từ lâu luôn luôn muốn phá vỡ mạng lưới gián điệp của Nga tại Mỹ, lo lắng Tổng thống có thể không chấp thuận kế hoạch đóng cửa lãnh sự quán Nga ở thành phố Seattle. Dàn cố vấn an ninh trình lên ông Trump 3 phương án hành động, được phân loại theo mức độ là nhẹ, vừa phải và mạnh, tức là ba phương án nhẹ và vừa phải và mạnh. Phương án nhẹ là trục xuất khoảng 30 gián điệp nhưng giữ lại lãnh sự quán ở Seattle. Nặng hơn một chút là trục xuất 48 quan chức Nga ở Washington, 12 người phái bộ tại New York và đóng cửa tòa lãnh sự ở Seattle. Phương án mạnh mẽ nhất đến nay chưa được tiết lộ vì muốn giữ kín khả năng trả đũa của Mỹ để đề phòng hành động tiếp theo của Nga. Khi trao đổi với những lãnh đạo châu Âu tuần trước, ông Trump nói Mỹ sẽ không trục xuất người nào nếu Anh và các nước châu Âu không hành động tương tự. Tuy vậy, quyết định cuối cùng của Washington trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga là phán quyết bất ngờ không chỉ với Moscow mà cả với đồng minh châu Âu nữa. Một nhà ngoại giao châu Âu ở trên nói, chúng tôi biết rằng họ sẽ hành động nhưng số lượng như vậy thật là quá nhiều. Dù cá nhân Tổng thống Trump tỏ thái độ thiện cảm với Moscow, ông Trump là như vậy. Nói mà đang làm một nẻo, cá nhân Tổng thống Trump tỏ thái độ thiện cảm với Moscow và ít khi mạnh mẽ chỉ trích Tổng thống Putin, chính quyền Trump sẽ không ngần ngại hành động quyết liệt đối với Nga dựa trên lời khuyên của các cố vấn cấp cao. Việc Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga có thể xem là quyết định leo thang căng thẳng với Moscow, nhưng nền tảng cho thái độ đối đầu của Mỹ dưới chính quyền Trump với Nga đã hình thành từ nhiều tháng trước. Hồi tháng 3, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố kế hoạch cung cấp tên lửa chống tăng cho quân đội Ukraine để giúp nước này chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông khi Nga bị cáo buộc là ủng hộ phe này. Người tiền nhiệm của ông Trump, Tổng thống Obama, từng phủ quyết việc này do lo ngại khiêu khích nước Nga. Đấy, sự khác biệt giữa ông Obama và ông Trump là chỗ này. Tại Syria vào tháng 2, quân đội Mỹ đã tấn công trả đũa khiến khoảng 300 người thiệt mạng và bị thương, tức là Nga làm cho hai người thiệt mạng bị thương và Mỹ đã tấn công phản công sau khi nhóm này tấn công lực lượng Mỹ và đồng minh. Những người này được cho là làm việc cho một công ty quân sự đánh giặc mướn, quân sự tư nhân có liên hệ với Điện Kremlin. Trong khi đó Nhà Trắng quy trách nhiệm mạnh mẽ cho Nga trong những vụ không kích ở Đông Ghouta, Syria khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Vấn đề Triều Tiên, ông Tâm từng thẳng thắn trả lời Reuters rằng chính nước Nga đang giúp Bình Nhưỡng né tránh các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Đấy, không phải chỉ có mình anh Tàu mà có cả Nga, những anh cộng sản sống sót, nó giống nhau như đúc. Do vậy, việc cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở London có thể xem là ngòi nổ để Mỹ chính thức hành động mạnh tay với Nga. Các tài liệu chính sách quan trọng ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc khi đó đều mô tả Nga chính là đối thủ trung tâm trong việc xây dựng kế hoạch an ninh của nước đấy. Tuần trước tôi đã bình luận như cái này rồi. Chính sách an ninh quốc phòng của Mỹ nêu rõ đích danh nước Nga và nước Tàu là hai nước đe dọa đến sự an ninh sống còn của nước Mỹ. Bây giờ trở lại vụ điệp viên Triple. Cựu điệp viên Triple con gái bị phát hiện trúng độc tại San Francisco hôm 4 tháng 3 được đưa tới bệnh viện trong trạng thái nguy kịch với kết luận bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Thủ tướng Anh Theresa May không mất nhiều thời gian chĩa mũi dùi vào Nga, yêu cầu Kremlin đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Điện Kremlin như thường lệ chỉ đưa ra lời phản đối và phủ nhận cáo buộc mà không đánh giá đúng mức độ đe dọa và khả năng hành động của London. Từ sau cuộc trưng cầu dân ý 23 tháng 6 2016, người Anh đã dựng lên bức tường cô lập với phần còn lại của châu Âu. Những người phản đối Brexit khi đó gọi Anh là hòn đảo cô lập. Nhìn nhận thế này, bằng quyết định Brexit tự biến mình thành một đảo quốc biệt lập không còn ảnh hưởng gì với phần còn lại thế giới. Nhưng bây giờ một nhân vật quốc tế là ông Hanson nhận định nguyên văn như thế này: Nga tin rằng Anh không thể làm gì hơn ngoài những lời chỉ trích suông trong bối cảnh nước này đang đau đầu tìm kiếm thỏa thuận Brexit có lợi, còn các doanh nghiệp tìm cách tháo chạy sang Frankfurt hay Lyon trước nguy cơ được tiếp cận thị trường chung, nguy cơ không được tiếp cận thị trường chung Liên Âu. Thực tế, quyết định trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga là hệ quả của sự tức giận âm ỉ trong chính giới phương Tây sau những hành động mà họ cáo buộc là sự can thiệp của Nga vào công việc nội bộ của nước như này, tức là chiến tranh lạnh, là Nga mà Tàu nó luôn luôn là làm, mặc dù nó ngoài mồm thì nó nói không, nhưng mà nó dùng quyền lực bén làm cho các nước mà nó coi là thế lực thù địch vất vả. Mà mục tiêu của nó là khi các thế lực thù địch đó mà yếu đi thì nó sẽ lên ngôi. Để bằng cớ là anh Tàu bây giờ anh nói rõ là anh lên ngôi rồi đó. Trung Quốc mộng đó. Trong tuyên bố trục xuất các nhà ngoại Nga, Berlin, tức là nước Đức, khẳng định quyết định được đưa ra không chỉ bởi vụ đầu độc cựu điệp viên Triple, mà còn do Nga đã xâm phạm mạng lưới dữ liệu an ninh của Đức. Việc hàng loạt các quốc gia Ban Căng và Đông Âu cũng tham gia màn đánh hội đồng do Anh và Mỹ khởi xướng cũng làm cho Moscow ngã ngửa. Ngay cả Hungary và Czech, hai quốc gia mà một máy lãnh đạo có quan hệ nồng ấm với Tổng thống Putin, cũng tham gia vào cái chiến dịch trục xuất này. Các chuyên gia cho rằng sau những cuộc khủng hoảng Crimea năm 2008, Ukraine năm 2004 và vụ bắt giữ tàu của Tổ chức Hòa Bình Xanh năm 2013, mối lo ngại về an ninh của các nước láng giềng Đông Âu trước bàn tay sắt của Điện Kremlin đã ngày một dâng cao. Nãy tôi có nói rồi, nhưng tôi không nói đến vì bắt giữ tàu của các Tổ chức Hòa Bình Xanh 2013. Giáo sư Christopher Ewart từ Trung tâm An ninh Toàn cầu Đại học Bournemouth nói với Telegraph rằng các nước này chấp nhận rủi ro trong quan hệ với Nga để củng cố thêm sự liên kết với các trung tâm quyền lực phương Tây. Sự quyết liệt của Nga trong những năm qua đã bắt đầu cho thấy tác dụng phụ. Bây giờ một tài liệu nữa mà tôi tham khảo do cái Newsweek đem vào là tài liệu mà tác giả là Angela Stent, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á-Âu, Nga và Đông Âu của Đại học Georgetown. Và đánh giá về cái sự tổn hại của nước Nga trong cái chiến dịch này. Bài viết đề là Moscow sẽ không thể lập tức phục hồi được các đầu mối cơ sở tình báo ở nước ngoài, nay đã sụp đổ. Angela Stern, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á-Âu, Nga và Đông Âu, Đại học Georgetown nhận xét hơn 140 nhân viên ngoại giao, mà trong đó phần lớn là các nhân viên tình báo, là con số rất lớn. Những người này lại có các đầu mối cơ sở tình báo riêng, mà con số những người liên quan có thể lên tới hàng nghìn. Bà đánh giá rằng Moscow sẽ không thể lập tức phục hồi được các đầu mối cơ sở tình báo ở nước ngoài, nay đã sụp đổ cùng sự ra đi của 140 người này. Biện pháp trừng phạt ngoại giao tập thể của gần 30 quốc gia cũng đặt Nga vào tình trạng vốn bị bao vây, nay càng thêm cô lập. Những biện pháp trả đũa từ Moscow đều chắc chắn sẽ xảy ra, càng làm xấu đi hình ảnh của nước Nga tại các nước phương Tây và làm trầm trọng thêm tình trạng bị cô lập. Thế bây giờ anh Tàu, tôi lại mô tả cái vòng vây cô lập anh Tàu rồi, bây giờ đến vòng vây cô lập anh Nga. Không loại trừ khả năng giới lập pháp Mỹ và Anh sẽ thúc đẩy các lệnh trừng phạt mới trong tương lai nếu Nga đáp trả quá cứng rắn. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ từ lâu yêu cầu Tổng thống Trump có biện pháp phong tỏa tài sản trên đất Mỹ của các cá nhân có liên hệ mật thiết với Tổng thống Putin. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May cũng cảnh báo London sẽ nhắm vào các tài sản của Nga tại Anh trong trường hợp cần thiết. Giáo sư Christopher nhận định đoàn hội đồng lần này, đoàn hội đồng nhé, cũng đặt dấu chấm hết cho những hy vọng của Điện Kremlin thông qua Tổng thống Trump để cải thiện quan hệ song phương Nga Mỹ. Cứ thấy là ông Trump ông vui vẻ với ông Trump thì từ bỏ. Washington đã cho thấy dẫu cá nhân Tổng thống Trump luôn tránh bị chỉ trích, luôn tránh chỉ trích Tổng thống Putin, Nhà Trắng sẵn sàng sát cánh cùng các đồng minh đối đầu với Điện Kremlin khi những lợi ích chiến lược bị tổn thương. Phương Tây sẽ không để Nga chơi theo luật lệ riêng. Đó là thông điệp rất rõ ràng gửi tới bữa tiệc mừng chiến thắng bầu cử của Tổng thống Putin. Đấy. Nhân cái dịp này, tôi xin ghi chú thêm về cái luật chơi. Thế giới bây giờ là thế giới tự do dân chủ. Mà anh Cộng sản, những anh Cộng sản tiến gác từ bên Nga, bên Tàu, từ anh Việt Cộng, anh hội nhập vào thế giới, mà anh lại không tuân dùng cái luật chơi của người ta, mà anh dùng cái luật chơi riêng của anh, thì bây giờ bị đối phó. Anh Tàu cũng thế, là với đặc thù Trung Quốc, không thể anh vào hội nhập với người ta, anh phải theo luật chơi của người ta, anh cái là đặc thù của anh đâu có được. Và tài liệu cũng cho dẫn lời của ông Ivan Kurila, nhà sử học tại Đại học Châu Âu ở Saint Petersburg, nói nếu so sánh những điểm tương đồng xảy ra thì chỉ có giai đoạn chiến tranh lạnh mới giải thích được khi những vụ ám sát đối thủ ở nước ngoài thường xảy ra. Chẳng những ám sát đối thủ ở nước ngoài mà là bắt cóc người ở thủ đô nước Đức như của anh Việt Cộng đấy. Cộng sản sống sót nó giống nhau như đúc. Ông Kurila cho rằng nước Nga dưới thời Tổng thống Putin thực sự trở thành lực lượng cách mạng trong quan hệ quốc tế và theo đuổi quyết liệt chính sách có qua có lại. Điện Kremlin đã khẳng định rõ sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn đối với phương Tây sau khi đã đánh giá rõ ràng mức độ thiệt hại tới ngoại giao đoàn của nước ngoài. Quốc hội Nga cũng cáo vào cuộc. Ông Alexei Shepa, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, nói Nga sẽ không cúi đầu trước cuộc chiến ngoại giao của phương Tây. Nga sẽ không quằn mình chịu trận. Họ càng đe dọa chúng tôi bao nhiêu thì chúng tôi sẽ phản ứng cứng rắn bấy nhiêu. Càng phản ứng cứng rắn thì càng thua mà rồi. Và đây là vài dòng kết luận của tôi cho bài bình luận này. Tôi nhắc lại những nguyên tắc cơ bản của băng giao quốc tế. Các quốc gia, các dân tộc trên thế giới luôn luôn có nhu cầu cạnh tranh để sinh tồn. Và cái nguyên lý mạnh được yếu thua của cái thời sơ khai luôn luôn tồn tại. Thời sơ khai, cái nguyên lý mạnh được yếu thua, nó buộc người ta, các quốc gia phải giết nhau để sinh tồn. Nhưng mà khi khoa học chiến tranh phát triển đến cái mức có bom nguyên tử thì giết nhau để sinh tồn, mà đến cái mức dùng tới bom nguyên tử thì giết nhau thì chết cả đám. Cho nên từ khi mà cái nguy cơ giết nhau thì chết cả đám nó bộc lộ ra thì cả thế giới đã phải chấp nhận nguyên tắc chung sống hòa bình. Mà muốn chung sống hòa bình, muốn có hòa bình thì phải hợp tác. Muốn hợp tác, có hòa bình, có hợp tác thì mới phát triển được chung sống hòa bình. Và nếu mà chấp nhận cái hợp tác để phát triển là chấp nhận cái nguyên lý cơ bản là thế giới là một thế giới đa nguyên, không thể nhất nguyên được. Mà thế giới này có hai loại người nó chủ trương nhất nguyên bây giờ còn sống, đó là loại người cộng sản và loại người khủng bố quốc tế. Nó nhiễm cái tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Hồi giáo cực đoan nó, trong kinh của nó làng rằng là con người ở cái hành tinh này là do thượng đế Allah sai xuống đây thì đều là con cái của Allah hết. Mà người nào không theo đạo Hồi thì là coi là phản đạo, phải giết. Đấy là anh Hồi giáo khủng bố quốc tế, đội danh Hồi giáo cực đoan. Và anh cộng sản cũng thế, cộng sản là nhất nguyên. Những người cộng sản, những người sống với cộng sản, hay là đầu hàng cộng sản, hay là khuất phục cộng sản, hay là bị cộng sản nô lệ hóa là được sống. Còn những người nào mà chỉ có đối lập với cộng sản thôi thì bị coi là đối thế là thù địch đấy. Thành nhất là hai cái loại người nhất nguyên đó nó coi đối lập thuộc thù địch, cho nên nó không có chỗ đứng ở trong cái loài người đa nguyên này. Và bây giờ hai cái loại người không chấp nhận đa nguyên đó thì cái loại Hồi giáo khủng bố mà đội danh Hồi giáo cực đoan đã bị cái nhà nước Hồi giáo của nó đã bị tiêu diệt. Bây giờ nó chỉ còn quấy rối ở từng nước một mà thôi. Bây giờ chỉ còn lại anh Nga và anh Tàu. Và đối với anh Nga và anh Tàu, đối với anh Tàu thì tôi đã bình luận rất nhiều về cái chiến tranh lạnh giữa anh Tàu với cả thế giới như thế nào. Hôm nay tôi tập trung vào chiến tranh lạnh của thế giới đối phó với Nga. Tôi nhắc lại rằng chiến tranh lạnh đối phó với nước Nga là một chiến tranh thường trực với cái ngòi nổ nóng, nó sẵn sàng châm ngòi khi mà Nga nó đủ mạnh để nó thanh toán các thế lực thù địch thì nó sẽ trở thành chiến tranh nóng, không còn lạnh nữa. Hiện nay thế giới một tay phải đối phó với Tàu, tay kia phải đối phó với Nga trong cái sự đấu đá giữa nhất nguyên và đa nguyên. Và tình hình thời sự mới đây thì cho thấy rằng sau hơn một năm nước Mỹ với Tổng thống Donald Trump sắp xếp lại trật tự thế giới thì thời sự thế giới đang diễn ra như tôi đã trình bày trong cái thời sự lúc này. Và trật tự thế giới mới phải giải quyết được hai cái lực cản của sự sống còn của loài người là bọn khủng bố quốc tế và bọn cộng sản sâu sát. Và đa nguyên đấu với thứ nhất nguyên thì đa nguyên thắng hay là nhất nguyên thắng, đó là cái mà lịch sử chờ đợi những ngày sắp tới, ai thắng ai. Đa nguyên thắng nhất nguyên, theo ý tôi đó là cái mà cộng sản gọi là tất yếu. Không thể có cái nước nhất nguyên nào, nhất nguyên độc tài độc đảng nào ở cái hành tinh này cả. Vâng, khi đặt câu hỏi ai thắng hai trong cái chiến tranh lạnh này, bốc nóng này, thì hỏi tức là trả lời vậy.